Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa quý vị, chứng minh cho ngày hôm nay là ngày hoàn tất và hội tụ tất cả những tâm linh tự thức để xây dựng một cơ đồ thanh tịnh để mọi người có cơ hội trở về đây tu dưỡng trong cái đại nguyện sẵn có của mọi người. Mong ơn trên chứng minh cho tất cả huynh đệ tỷ muội có sự hiện diện như nơi đây cũng như những người ở khắp các nơi đều hướng về đây trong giây phút thiêng liêng này, đồng hướng được thanh quan của đấng cha này, ban ơn trong tâm thức của mọi hành giả phải ý thức rõ tự tu tự tiến trong cơ quy thức này, chúng ta mới ta càng hiểu ta càng sửa ta lên về trên chứng giác tất cả những điều kỷ niệm. Quy lại tạ ơn lễ khai khóa hôm nay, các bạn ngủ tại đây sẽ được tiếp tục học hỏi về thanh quan những lần của bề trên.
Hôm nay là ngày vui cũng như buổi trang nghiêm, có sự hiện diện của chư vị thiên liên đến đây để hướng độ mọi tâm linh tự thức và thấy rõ con đường trở về nguồn cội của chính chúng ta. Mọi người đã cảm thức về thiên liêng, thiên giới. Chúng ta không phải là ở đây có thể sản xuất chúng ta. Chúng ta đã có một cách lạ để tạo ra một cơ thể hình thù duyên dáng tại thế gian. Cho nên này, hôm nay chúng ta mới có cơ hội mang thân xác này đến đây hội tụ. Và với ý nguyện của chúng ta, tự tu tự tiến về để đồng thanh tương ứng độ tha trong thực hành. Cho nên các bạn đã ôm lấy cái thức từ nhiều kiếp, từ duyên kiếp này tới duyên kiếp nọ, từ nghiệp này giải tiến tới nghiệp nọ, rồi ngày hôm nay chúng ta quy thức dũng cảm lập hạnh cứu ta và cứu đời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có một nơi an tĩnh để tham thiền, để học hỏi trong tự thức. Cho nên cái thiền viện này có thành công, thứ nhất cũng nhờ tất cả sự quy thức tâm linh của tất cả bạn đạo ở sư pháp. Thứ nhất là bác Hồ Thông Minh đã bỏ công rất nhiều, Dominic, tất cả anh em ở Am Chong và tất cả những người đã thành tâm đóng góp, ngày hôm nay mới có một nơi quy thức là tất cả anh em có duyên mới về đây trong thanh tịnh, do niệm Phật tu học trong thanh tịnh để giải tỏa những sự phiền muộn và lột trần tất cả những gì ô trược mà chính chúng ta đã tạo và chúng ta đã hại ta quá nhiều kiếp rồi. Ngày hôm nay thức tâm mới trở về đây làm một nơi an dưỡng trong thanh tịnh, tự tu tự tiến. Tôi xin nhường lại cho ban tổ chức mà họ thông minh.
Kính thưa thầy, hôm nay trong buổi lễ đất giảng một quý hoàng mình, con thấy phải quỳ lại cảm ơn cha trời, cảm ơn bề trên, cảm ơn tôn sư và cảm ơn thầy, cảm ơn luôn tất cả các bạn đạo để công cụ xây các thiền viện này diễn tiến rất tốt đẹp. Đọc viên tháng đầu tiên ngày 16 tháng 3 thì ngày nay thì cái này có kể như là hoàn tất. Trên đây tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đạo khắp Nam Châu, các bạn đạo ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu và riêng những bạn đạo Hàn Châu đã bỏ rất nhiều công nhiều của để cho thiền viện này được quy hoàng những ngày này. Đối với những công quả của các bạn thì công lao của riêng cá nhân tôi kể không được là bao. Cũng có nhiều bạn cho rằng cái thiền viện ta bây giờ nhỏ bé, ước ao rằng sẽ có một thiền viện lớn hơn. Nhưng mà tôi xin nhắc các bạn đạo rằng ở đời này không có cái gì mà không hạn chế. Thượng đế hạn chế chúng ta tất cả những sự vui, sự buồn. Thì trong cái sự xê cách thiền viện này cũng có nhiều hạn chế. Thì xin các bạn cũng thanh tịnh đón nhận cái sự hạn chế đó. Kính thưa thầy, nhớ lại hồi tháng 10 năm 1984, tôi tấm cấp thầy tôi gửi về cho con một bài thơ. Bài thơ ấy nói như sau: đồn đài đạo đức nay xây dựng, khuyên nhủ người tôn tự pháp dinh, cơ nghiệp sư đồ cha phán xét, bình tâm thanh tịnh thiên từ từ. Do thế thật, con thấy đó là nhân trên chỉ định cho con phải xây được thiền viện này. Hai tháng sau, thầy nói rõ hơn về mục đích của thiền viện. Thầy nói rằng thiền viện nơi tu giải nghiệp duyên, giải mê phá chấp, giải tâm phiền, vô vi bản đạo hồng quy tích, nhập định tham thiền tự tiên xuyên. Như thế thầy, ngày đó thì cũng chưa bắt đầu xây cất, nhưng mà con thấy cái lòng tin của con càng lớn mạnh hơn. Mà nói sao là xây cất được 3-4 tháng thì thấy thiền viện có vẻ tiến hành tốt đẹp. Thì thầy đã cho biết cái mục đích của những khoa học hôm nay. Thầy nói rằng thầy sẽ dạy chúng con về siêu cấp điện quang. Nghĩa là dọn con người đến trọn vẹn về tâm linh, bước vào những nơi di lạc để thực hiện pháp lý. Con người sẽ lập trận tất cả mọi sự bất minh để trở về với căn cơ sẵn có, toàn diện phát huy và phát chất, biết rõ rằng chúng ta là con người mới của trời. Kính thưa thầy, những lời làm đặc ấy chắc các bạn cũng như con đi lấy ơn sâu của thầy. Thầy bây giờ cũng đã lớn rồi, đi hoàn hóa các nơi mệt nhau, khi nào về thấy cần an nghỉ. Thiền viện quý chức của chúng tôi sẵn sàng đón giúp thầy. Thưa tất cả các bạn đạo, theo vì chúng ta tốt đẹp thế này, chúng ta sẽ đặt cái quyền bảo trợ của Thượng Đế, của Đức Tôn Sư và Đức Thầy. Chúng ta cũng đặt cái sự bảo trợ của các bạn đạo khắp năm châu để giữ cho cái thiền viện này nó được tươi đẹp mãi mãi như ngày hôm nay, để cho trong 15 năm nữa thiền viện này sẽ hoàn toàn ta làm chủ. Thì chuyện đó ta đã đi qua đời thượng ngôn thánh đức sở. Dạ, xin cảm ơn thầy. Con xin biết lời.
Cho nên chúng ta có đồng duyên mới có cơ hội đồng hành, càng hành càng thấy rõ ta hơn, càng thanh tịnh càng biết mình hơn, càng biết mình thì biết mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tất cả cái duyên tiến từ không hoặc mắt phàm chúng ta thấy có đây, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã có từ lâu, từ nhiều kiếp ở một nơi sống động linh động vô cùng, đã tiến hóa từ giai đoạn một đến mặt đất này. Mặt đất này để làm gì? Để thử thách chúng ta, để cho chúng ta học bài, trả bài và tích tâm và thấy rõ sự chân giả của chúng ta. Chúng ta đã gạt ta, phỉnh ta quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta tích tâm và chúng ta bỏ tiền ra xây dựng một căn nhà. Trong lúc đó tiền bạc là thế gian cho là quyết mặt, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã làm được, là chúng ta biết đời là ta, của thiên trả địa, của trời phải trả lại cho trời. Rồi chúng ta ra đi một cách nhẹ nhàng, đi về đâu, lo tu mới trở về cái chân điểm sẵn có của chính chúng ta. Mà trở về chân điểm rồi thì chúng ta đi đâu? Quy thích, quy trở nơi siêu âm, không còn nói năng nữa, tâm thanh tịnh mà hiểu, tâm thanh tịnh mà đạt, tâm thanh tịnh mà đóng góp, cái đó còn quý hơn tiền bạc. Cho nên các bạn thấy rõ, trong khối mấy chục người này mà gây gỗ lên thì cả một căn phòng biến thành trực khí, mà trong khối người ngồi đấy mà hướng thượng rồi thì cái phòng này nó trở nên thanh cao, nhẹ nhàng, không lời nói nhưng mà cảm thấy sự nhẹ nhàng. Đó là siêu thức của các bạn. Cho nên các sự siêu thức đó ở đâu? Hỏi chứ người nào người chưa tu làm sao biết điểm? Sự thật người tu đang ôm điểm mà sống, có lời nói là điểm đó các bạn. Lời nói của các bạn đâu mà có? Ai tạo ra? Ai cho các bạn có lời nói? Ai cho các bạn có sự sáng suốt? Ai cho các bạn có sự thanh tịnh? Các bạn mới thấy rõ cái quy luật của thượng đế, của đấng cha này. Đời đời bất biến thường độ, mà chúng ta là con ngài, chúng ta không nghĩ tới cái chuyện đời đời bất biến thường độ cho chúng ta, là chúng ta phải tự gạt chúng ta không? Chúng ta cho cái này là hay, cái nọ là hay, rốt cuộc là chúng ta đã gạt chúng ta rồi. Mà chúng ta giữ trong thanh tịnh để tự thích tiến hóa, thì ngày hôm nay những bài giảng của Kinh A Di Đà đã độ chứng cho các bạn thấy rõ ràng, chính ta phải thường niệm nó mới có cái cơ duy nhất. Thượng trung hạ trong thể xác của các bạn bấn loạn thì làm sao có cơ hội thức tâm? Mà dẹp đi sự bấn loạn là mới có thức tâm. Cho nên chúng ta phải thường niệm để mở tâm mở trí, thấy có chút xíu công chuyện đó mà đi tới vô cùng, đi tới ba cõi mà không ai hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tu, các bạn huynh đệ tỷ muội không nhiều thì ít cũng đã học thiền và cảm thấy thiền, rồi cảm thấy sự siêu diệu từ đầu chí chính của các bạn, rồi càng nghe được âm thanh của các bạn, làm sao tôi có tiếng nói đấy.
mà nó điều đặn quân bình nó ai cho? Đánh đại thanh tịnh nó ban ơn cho tôi, nó cho tôi và đã giúp tôi. Nhưng mà tôi quên ơn Ngài, tôi được phụ Ngài, chứ Ngài không bao giờ phụ tôi. Cha mẹ thế gian không phụ con, mà ông trời lý do gì mà đi phụ người phàm? Chỉ có người phàm ám hại người phàm, dùng cái ý chí ngu muội tâm tốt phá hoại, đó là tự hại lấy người mà thôi. Còn chúng ta là người tu, là người đã tháo gỡ sự tâm tối, chúng ta không có đi vào trong sự tranh chấp mà gặt hai sự tâm tối, mà chúng ta chỉ tháo gỡ liền đi sự tâm tối là các bạn đã có cái pháp khứ trực lưu thanh rồi. Thực hành nó có trật tự thì các bạn tưởng đâu nó đến đó, mà mất trật tự các bạn có tưởng cha mẹ cũng có giá trị, mất trật tự mà các bạn có tưởng tới trời Phật cũng không ai chứ. Khi các bạn quy nhất rồi, tâm các bạn đứng đâu cũng là nơi trời Phật. Khi các bạn quy nhất quân bình rồi, đâu cũng là cha mẹ của các bạn. Cái áo nó cũng là cha mẹ của các bạn. Cái áo nó cũng là tình thương sử ấm các bạn. Ôm ấp các bạn không bao giờ thương yêu vô cùng. Mà ai thấy đâu. Chính cái áo là giá trị vô cùng. Áo là chân lý. Áo là một đường lối khai triển tâm thức của chúng ta. Áo là một cơ hội để cho chúng ta gỡ tất cả những cái phàm tâm, đố kỵ, những cái trường ý bất chánh, lột trần mọi thứ nó mới quy khâm. Chúng ta tu mà còn ôm nhiều việc quá, làm sao nó quy khâm? Nếu mà các bạn không có quy khâm thì mất quân bình. Quân bình mới bay lên cao được, mà nó chỉ bay lên không thôi. Mà nó không hòa với không, làm sao nó bay lên được? Cho nên các bạn phải ý thức cái con đường tu học của chúng ta, nó thuộc siêu cấp trong thực hành điển giới, chứ không phải là mờ ảo văn chương mà không đi tới đích. Trong thực hành các bạn sẽ thấy, các bạn bây giờ thấy điển đang tiến hóa, sự sắp đặt của con người, trí không của người sắp đặt để chứng minh luồng điện đã tiến hóa, mây mọc đã tiến hóa, mây thâu hình, mây điện toán, tất cả đang tiến hóa chứng minh cái khối óc của con người. Chia sẻ một chút xíu thôi là trật tự con người là vô cùng. Và chỉ chúng ta tu này để làm, để trở về với trật tự thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới trở về cái điển não căn bản, cái điện não căn bản hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn ngồi thanh tịnh, các bạn quên hết, nhưng mà các bạn nhớ hơn. Thì gốc các bạn là không, vốn các bạn là không. Mà các bạn còn ôm chuyển động là các bạn mất cái vốn không rồi. Và các bạn trở về không thì các bạn làm cái gì cũng phát triển được. Tâm là biết càn khôn vũ trụ, nói ra thì lớn nhưng mà chỉ có một nắm một lời mà thôi. Nếu các bạn biết nguyên điển thì một chút xíu ý chuyển là các bạn hiểu rõ căn cội. Cho nên ở thế gian các bạn bị nhồi quá, qua giai đoạn này tới qua giai đoạn khác bị nhồi quá luôn luôn. Thậm chí bỏ thế gian đi tu cũng bị chửi mắng, bị nhồi quá. Đó là sống nhồi. Sống nhồi để chi? Để các bạn mới thấy rõ chuyết thiền của các bạn đi là vấn. Nếu nó không nhồi làm sao các bạn có thể dòm thấy các bạn đang đi trên chiếc thuyền? Tình đời đen bạc làm sao vắng, luôn luôn nó như vậy. Nó nhồi các bạn, điển thì phải có sống, nhưng mà thuyền vẫn đi. Đó là ý chí bất khuất vô cùng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trở về chỗ quy thức thì chúng ta phải học về siêu linh. Tâm linh các bạn làm chủ thể xác, không phải thể xác làm chủ tâm linh của các bạn, phải hồn các bạn làm chủ thể xác. Cho nên các bạn phải sớm trở về để biết mình hơn thì sự tranh chấp không có, sự phiền muộn không có, và không bị ô nhiễm. Sen dưới bùn mà nó biết nó vẫn tỏa hư không. xác ta là thôi, mà tâm ta biết trời Phật thì lúc nào cũng thanh nhẹ. Xác ta là thôi, không có một người nào nói là xác ta là thôi. Xác ta là thôi, nhưng mà tâm điển của chúng ta là vô cùng thanh nhẹ, tiến hóa vô cùng. Cho nên cái vốn căn bản các bạn có, cho nên các bạn không nên mở, không nên bỏ, không nên vì sự tranh chấp mà bỏ nguyên chân ý sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta phải tu là lập lại sự quân mình, sửa mình tiến hóa. Sửa cái gì? Sửa luồng chân điển mới là sửa. Còn sửa cái điệu bộ không phải là sửa. Cái chân điển các bạn càng tu càng làm pháp luân thường chuyển rồi, trên đây rồi đây, cái tiếng nói các bạn cũng thay đổi, nụ cười của các bạn cũng khác nữa, âm thanh của các bạn cũng hòa dịu, kêu bằng sửa căn bản điển quan tâm thức. Rồi lúc đó các bạn thao thao bất tuyệt, vì thấy mà nói chứ không phải là suy nghĩ mà nói. Không phải chép con kinh nào mà để mà nói hết, tự đọc cuốn kinh vô tự trước mắt của chúng ta để chúng ta tiến, thấy rõ thực hành mới là chân pháp. Mượn kinh, mượn lời không phải chân. Các bạn phải nhớ câu này, mượn kinh mượn lời không phải chân, mà thực hành đạt tới chân lời mới là chân. Cho nên sự tu học là vô cùng không giới hạn, tôn giáo nào cũng vậy, từ mấy nghìn năm vẫn tu mãi. Phải tu, phải học, phải làm mãi trong thực hành mới biết được. Cho nên chúng ta biết được con đường tu, tự thức và nắm lấy cái thể xác này, nắm lấy cái cơ cấu này, nắm lấy cuốn kinh vô tự này, đọc mà tiến, mà nắm chiếc thuyền này để mà ráng chèo đi tới nơi, trở về bên gia. Cho hôm nay lễ khai mạc đến đây cũng đã đúng giờ rồi. Tôi xin cầu nguyện Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho thiền viện này được bình an, và huynh đệ tỷ muội có dịp tụ họp chúng ta đồng niệm Nam Mô Di Đà Phật để chuyển ý vào miếng kiến, và nhờ trên chứng giám bắt đầu từ đây sẽ đi. Quý vị có lai vãng thiền viện nên xa ba lần trước miếng kiến.